tất nhiên là Kinh Quang Nghiêm mà có một đoạn thì Ngài Thiện Tài Đồng Tử, Ngài hỏi ông Diệu trưởng giả Diệu Nguyệt, ông hỏi, Ngài hỏi cái môn giải thoát này thì làm sao để cho nó hiện tiền và làm sao để được chứng đắc. Thì trưởng giả Diệu Nguyệt mới đáp, một người mà thân chứng hiện tiền môn giải thoát này á, thì khi nào người ấy phát khởi tâm bát nhã ba la mật và cực kỳ tương thuận, tiếng thuận với nhau, rồi thì người ấy được chứng nhập trong tất cả những gì mà mình thấy và hiểu. Thì Thiện Tài Đồng Tử mới lại thưa, thì có phải là do nghe những ngôn thuyết và chương cứu về bát nhã ba la mật mà được hiện chứng? Trưởng giả Diệu Nguyệt đáp, không phải. Tại sao thế? Bởi vì bát nhã ba la mật thấy suốt thể tánh chân thật của các pháp mà hiện chứng vậy. Thì Thiện Tài cũng thưa tiếp, như vậy thì há không phải là do nghe mà có tư duy, và do tư duy và biện luận mà được thấy chân như là gì? Và há đây không phải là tự chứng ngộ? Thì Ngài hỏi cũng có lý, ha. Trưởng giả Diệu Nguyệt đáp, không phải vậy, không hề do nghe và tư duy mà được tự chứng ngộ. Này Thiện Nam Tử, đối với nghĩa này ta phải lấy một thí dụ, ngươi hãy lắng nghe. Thí dụ như trong một sa mạc mênh mông không có suối và giếng, vào mùa xuân hay mùa hạ khi trời nóng, có một người khách từ Tây hướng về phương Đông mà đi, rồi gặp một gã đàn ông từ phương Đông đến, liền hỏi gã rằng, tôi nay nóng và khát nước ghê gớm lắm, xin chỉ cho tôi nơi nào có suối trong và bóng cây mát mẻ để tôi có thể uống nước, tắm mát, nghỉ ngơi và hoàn toàn tươi tỉnh lại. Thì gã đàn ông ấy theo lời yêu cầu, liền chỉ dẫn cặn kẽ cho người khách rằng, cứ tiếp tục đi về hướng đông, rồi sẽ có con đường chia làm hai nẻo, nẻo phải và nẻo trái. Bạn nên hãy theo nẻo bên phải và gắng sức mà đi tới, chắc chắn bạn sẽ đến một nơi có suối trong và bóng mát. Này Thiện Nam Tử, bây giờ ngươi có nghĩ rằng, tất nhiên là ông trưởng giả Diệu Nguyệt thuật lại cái thí dụ đó rồi mới nói Ngài Thiện Tài Đồng Tử, này Thiện Nam Tử, bây giờ ngươi có nghĩ rằng người khách nóng khát từ Tây đến, khi nghe nói đến suối mát và những bóng cây, liền tư duy về việc đi tới đó càng nhanh càng tốt, thì người ấy có thể trừ được cơn khát và được mát mẻ chăng? Thiện Tài mới đáp, dạ không, người ấy không thể làm thế được, bởi vì người ấy chỉ trừ được cơn nóng khát và được mát mẻ khi nào theo lời chỉ dẫn của kẻ kia mà đi ngay đến dòng suối rồi uống và tắm ở đó. Diệu Nguyệt mới nói, này Thiện Nam Tử, đối với Bồ Tát cũng vậy, không phải chỉ do nghe, tư duy và huệ giải mà có thể chứng nhập hết thảy pháp môn. Này Thiện Nam Tử, sa mạc là chỉ cho sinh tử, người khách đi từ Tây chỉ cho các loài hữu tình, nóng bức là tất cả những sự tướng mê hoặc, khác là tức là tham và ái. Cả đàn ông từ Đông đến và biết rõ đường lối là Phật hay Bồ Tát, an trụ trong nhất thiết trí. Các ngài đã thâm nhập chân tánh của các pháp và thật nghĩa bình đẳng, giải trừ khát cháy và thoát khỏi nóng bức nhờ uống dòng suối mát, là chỉ cho sự chứng ngộ chân lý bởi chính mình vậy. Thì như vậy đó là để mà kết luận cho mấy người đại thấy không? Nghĩa là cái nhất là cái câu đáp của Ngài Thiện Tài Đồng Tử, Ngài đáp tất nhiên là dạ không, người ấy không thể làm thế nào được, làm thế được, bởi vì người ấy chỉ trừ được cơn nóng khát và được mát mẻ khi nào theo lời chỉ dẫn của người kia mà đi đến ngay dòng suối rồi uống và tắm ở đó. chứ còn không phải là chỉ nghe nói rồi tu duy về cái điều đó rồi thì sẽ được là hết nóng và khát. Thì đó là để kết luận cho cái bài cảm hứng này mới để về nghiệm kỹ chắc kỹ rồi thấy được những cái gì nó có cái lợi ích cho mình trên cái đường mà mình trở về hay không. Thì đó là một cái tạm về một cái bài đó, thấy không? Có một bài này thôi, bây giờ đọc cho mấy người nghe một bài này. Bài này là cái bài gọi là cảm hứng là đây người chủ Trúc Lâm. Tức là cái tựa là đây người chủ Trúc Lâm. Đây Trúc Lâm, đây bao năm dài hoài bão, tưởng chừng như bỏ dở nửa chừng ngang, thì bỗng nhiên tin vui mừng mùa xuân đã đến, mang về cho người cấp chốn hân hoan. Đó là giai đoạn đầu của hòa thượng, mà cũng là nói lên những cái giai đoạn đầu của mình đang tu. Đây Trúc Lâm, đây bao năm dài hoài bão, tưởng chừng như bỏ dở nửa chừng ngang, có khi mình tu nửa chừng cũng muốn bỏ dở, không? Mà cũng là cái hoài bão của hòa thượng bao nhiêu năm mới thực hiện, nhưng mà bao nhiêu năm sinh hoài hòa thượng có lúc cũng nản, thành ra một câu mà nó hai nghĩa. Thì bỗng nhiên tin vui mừng mùa xuân đã đến, mang về cho người khắp chốn hân hoan. Đường lên đây ban đầu nhiều gian khổ, vạch lối đi giữa cỏ rậm rừng quang, tay chống gậy người phân vân tìm lối, rõ đây rồi nơi tụ nhóm thiền tăng. Cũng một câu mà hai nghĩa. Đường lên đây ban đầu nhiều gian khổ, tất nhiên là ở đây mới ban đầu lên thì cũng phải là vạch cỏ tìm lối lên, thấy không? Mà mình cũng vậy, ban đầu đâu phải là dễ dàng. Tức là phải vạch lối đi giữa cỏ rậm rừng quang. Trong mình đây cũng đầy cỏ rậm rừng quang, vạch đi. Rồi tay chống gậy người phân phân tìm lối, chỏ đây rồi nơi tụ nhóm thiền tăng. Lên chút nữa người đứng lại nói cười thoải mái, gậy trên tay người chống mạnh xuống liền nơi đây. Thì ngay đó mái chùa vàng vút cong lên lóng lánh, xa xa nhìn như muốt vượt khỏi hẳn tầng mây. Bước sang kia tiếp theo đầu gậy đó, tháp chuông kìa sừng sững đứng vùng lên. Mỗi chiều về hay giữa đêm khuya yên vắng, tiếng vang xa làm giật mình kinh động cả núi rừng. Nhưng anh muốn biết người ấy hay chăng? Kìa cửa thất mở ra thì ánh vàng hiện lên trên khắp chốn trời xa. Đội nón lên cả pháp giới, người tóm gọn thâu vào trong ấy, nắm gậy vào, người vững bước đạp lối hiểm đường trơn. Sải chân đi người cuốn theo sau, từng đoàn người lũ lượt, tiếng cười to người gột sạch cả lòng người bao não nhiệt. Đưa mắt nhìn người rõ sáng, thấu ngõ hẻm đường mê, vẫy tay gọi đây đó cả thảy vội quay về. Đầu gậy trỏ thì ai nấy nín thở nhìn theo lòng im phắc. Hòa thượng mà chỉ một gậy thì ai nấy cũng nín thở hết. Nhưng mà nó cũng còn có ý nghĩa thêm nữa. Và giờ đây người buông gậy xuống, tựa lưng ngồi nghỉ, thì muôn việc cũng theo đó trôi xuôi. Rồi cuối cùng người vào trong thất ngủ thì bóng hình im bặt cả muôn nơi. Vào trong thất rồi thì bên ngoài bặt hết bóng hình. Cũng một câu hai nghĩa. Đến thế này dù mắt Phật sáng ngời cũng đành chịu, không làm sâu, không làm sao có thấy. Vào thất ngủ rồi thì mắt thật cũng không thấy nổi. Vậy hỏi anh, có biết người ấy hay chăng? Chớ nói lớn, hãy xích lại nghe gần. Bảo nhỏ với anh rằng là người chủ Trúc Lâm đấy đấy. Quát trong ngoài đây đó bật nguồn tin. Đó là cái bài gọi là đây người chủ Trúc Lâm. Vừa hình ảnh thật mà cũng vừa có nghĩa. Thì nếu mà mình thấy rõ cả hai mặt á thì nó có cái cảm hứng, còn nếu thấy một mặt không á thì thấy nó cũng thường thôi, không có gì lạ. Thôi dài thôi. Thì như vậy coi như là cái bữa nay thì nhân cái ngày cũng là cái ngày buổi học đầu năm, không mình bắt chớn để cho nó có chớn ngày sau học tiếp và nó mới hứng, không? Thì nói cho vấn đề nghe cái cảm hứng như vậy thì để thấy rõ rằng trong cái đường tu của mình nó không phải là một cái gọi là dễ dàng, một cái gì là nó mình có thể nó được một cái hai phần nó nhỏ nhỏ rồi mình tự hào hoặc là mình tự mãn, mà thì nó không có được đi sâu vào, mà phải khéo mỗi ngày mình khéo là tiến tu cho nó được nghiêm mật, được vững vàng. Thì mình mỗi người mình đây dù cho mình có được hiểu những cái gì sâu nhưng mà cũng vẫn là phàm phu, phàm tăng. Đã phàm tăng thì tất nhiên là cũng còn có những cái gọi là tập khí, không? Chưa hết thì tất nhiên cũng còn có những cái dở chứ chưa phải là thánh. Vì vậy cho nên mỗi ngày mình còn phải quân tu nhiều, chứ không phải là một chút gì đó rồi nó đủ. Vì vậy cho nên phải nghĩa là luôn luôn dồn hết những cái sức của mình để hướng về một cái chỗ chân thật đó, hướng về cái mục đích mà mình quyết tiến lên đó. Để chi? Để mình dồn lại cái sức như vậy thì nó mới có được những cái sức mạnh, những cái hiệu lực, mình mới phá vỡ được những cái đám mây mà nó mê mờ, thì nó mới có thể có giây phút mà nó sáng ra được cái chỗ mình hướng đến. Chứ còn nhiều khi mình không có nắm vững được cái chủ yếu của mình đó, rồi có khi thì do những cái gọi là hiểu biết của mình rồi mình tự mãn ở trên đó thì rồi nó cũng không có đi đến đâu, mà có khi những cái gọi là cái hiểu mà nó có thể nó làm cho mình trở ngại nữa. Bây giờ khi hiểu quá thì rồi cái mình tưởng đâu mình cái gì cũng hiểu hết rồi, cái thì nghĩa là buông lung ở theo đó, thì có khi có những cái hành động, có những cái lời nói mình không có làm chủ được thì nó có thể nó tổn phước cho mình, rồi nó ảnh hưởng đến cái đường tu của mình. Mà phải luôn luôn phải cố gắng nghĩa là thường soi sáng trở lại, quay trở lại để rồi mình đi cho nó chín chắn. Có thể nói rằng mình đi cả cuộc đời chứ không phải là 1-2 năm hay là 5-3 năm, ở tiền diện 5-3 năm là đủ rồi, mà phải cả đời chưa chắc gì mà đã xong hết. Vì vậy cho nên phải mỗi người mỗi mình dạy cũng phải cố gắng, nhất là trong cái năm nay, tất nhiên là năm mà hòa thượng nói rằng cũng hy vọng là có những cái bước mà tiến mạnh hơn để làm khích lệ thêm, không? Thì đã có những cái bước trước thì phải có những cái bước sau, mà bước sau thì nó phải mạnh hơn những cái bước trước. Chứ còn nhiều khi rồi tự hào với những cái bước trước mà rồi không có chịu bước mạnh những bước sau thì có khi thì nó cũng có những cái dở. Thì vậy cho nên là mấy vấn đề cũng phải ý thức được cái điều đó để rồi mình có những cái tiến tu nó mạnh hơn. Và đã có ý thức được cái việc đó rồi á, thì mọi cái việc mà nó không đáng gì, những cái việc mà lặt vặt hàng ngày bên nhau á, nào là những cái buồn vui, những cái qua lại, nó không có đáng kể, đừng có chú ý tới những cái đó. Nếu mà chú ý tới những cái đó thì mình lại xem thường cái kia, mà xem thường cái kia tất nhiên là mình đi lui trở lại, mà đi lui trở lại thì nó uổng của mình. Thì như vậy đó là hôm nay là nói lại cái điểm này cho mấy đệ cùng có cái niềm tin thêm để tiến lên trong những ngày sắp tới.